Chương 468, cái chết của Tê Chiếu Đạo Chuẩn không thể chối từ yêu cầu của Tôn Ngộ Không. Hắn biết rằng Tôn Ngộ Không đã có những suy đoán riêng sau những sự việc xảy ra, Đạo Chuẩn không hỏi nhiều. Dặn dò mọi người nghỉ ngơi rồi mở ra không gian bí ẩn của mình. Tôn Ngộ Không bước vào, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần vội vàng ngăn cản. Tôn Ngộ Không quay đầu, nở nụ cười gượng gạo, chờ ta ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết, nói xong. Hắn bước vào không gian bí ẩn và biến mất. Tôn Ngộ Không không nghe theo ý Tây Chiếu, cho người Hoàng Tuyền thế giới trở về Hoàng Tuyền cung để kết thúc trận chiến. Tuy nhiên, theo lời Tây Chiếu, Hoàng Tuyền thế giới sẽ trở thành thí luyện thứ hai của Tuần Thiên giới, nhưng không còn thương vong. Nhưng Tôn Ngộ Không giờ đây đã khác, hắn có suy nghĩ và phán đoán riêng, hắn không muốn bị người khác dẫn dắt, cũng không muốn bị cuốn vào những âm mưu bí ẩn. Tôn Ngộ Không chán ghét cảm giác bị che giấu, biết mà không hiểu, Tây Chiếu tỏ ra thành thật, hứa sẽ không ra tay với Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng Tôn Ngộ Không không hoàn toàn tin tưởng, hắn cần tự mình tìm hiểu sự thật. Trong không gian bí ẩn của Đạo Chuẩn, Vạn Quân, Ma Vũ và Ma Diếu đang trò chuyện. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, nếu Đạo Chuẩn giải phóng họ, họ sẽ được truyền tống về Diệt Thế Ma Quốc. Đạo Chuẩn không muốn giết họ, nhưng cũng không muốn thả họ đi. Vạn Quân và Lãng Tâm Kiếm Hào còn mối thù chưa giải quyết. Ma Vũ và Ma Diếu là cao tầng Diệt Thế Ma Quốc, nắm giữ nhiều bí mật. Diệt Thế Ma Quốc và Vạn Yêu Quốc cùng thực hiện đại nhân vật kế hoạch, là cây gai trong thịt của nhiều thế lực. Ngay cả Hoàng Tuyền thế giới trung lập cũng có Lão Vương và Tà Quân là nằm vùng. Đại nhân vật kế hoạch của Diệt Thế Ma Quốc và Vạn Yêu Quốc quả thực đáng sợ. Đạo Chuẩn, người sáng lập Phương Thốn Linh Giới, cũng không thể đảm bảo rằng Phương Thốn Linh Giới không có nằm vùng. Nguyệt Hoàng Tuyền thông minh như vậy mà vẫn bị đại nhân vật kế hoạch xâm nhập. Nếu sau khi thí luyện kết thúc, Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện hai trong số Hoàng Tuyền ngũ chiến tương là nằm vùng Vạn Yêu Quốc, không biết sẽ ra sao. Danh xưng Bảo Quân của Nguyệt Hoàng Tuyền không phải là hư danh, bởi vì Đạo Chuẩn muốn nhân cơ hội này moi móc thông tin về kế hoạch của đại nhân vật từ Ma Vũ và đồng bọn. Hắn không muốn chuyện bị người một nhà đâm sau lưng xảy ra với mình, nhất là vào thời điểm mấu chốt như thế này. Trong không gian của Đạo Chuẩn, Tôn Ngộ Không xuất hiện trước mặt Ma Vũ, Vạn Quân và Ma Diếu, cả ba lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Vạn Quân không chần chừ rút kiếm Thất Tinh Long Nguyên, lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không né tránh, mắt hướng về phía Ma Vũ và Ma Diếu đang trong tư thế chiến đấu. Vạn Quân thấy Tôn Ngộ Không không né tránh càng thêm tức giận. Bảy viên tinh thể trên kiếm Thất Tinh Long Nguyên sáng lên. Khi thanh kiếm sắp đâm vào tim Tôn Ngộ Không, Vạn Quân đột nhiên bất động giữa không trung. Toàn thân hắn không bị trói buộc, nhưng không thể cử động, chỉ có hai mắt là có thể di chuyển. Ma Vũ thấy Vạn Quân như vậy, lập tức gào lên. Ngươi đã làm gì Vạn Quân? Tôn Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không lườm Vạn Quân và nói, ta không đến đây để chiến đấu với các người, ta chỉ muốn hỏi một vài điều. Nhưng hắn không hỏi lý do, đã ra tay với ta làm sao có thể ngồi chờ chết? Thấy Ma Vũ và Ma Chiếu có ý định động thủ, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, hắn không sao, chỉ bị ta giam giữ thôi. Nếu hắn cam đoan không ra tay với ta sẽ thả hắn ra. Ma Vũ do dự một chút, muốn từ chối, nhưng hắn nghĩ lại, hiện tại ba người họ là tù binh, đối phương muốn giết họ đã sớm ra tay, cần gì phải chờ đến bây giờ và chỉ phái một người đến đây. Được, ta đồng ý thay hắn, ngươi thả hắn ra. Tôn Ngộ Không gật đầu, vung tay lên. Vạn Quân bay ra khỏi trạng thái bất động, vừa đứng vững, Vạn Quân đã quay người, đâm kiếm vào sau lưng Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, Ma Vũ nhanh hơn một bước, hóa thành sương mù bay qua Tôn Ngộ Không và ngưng tụ lại phía sau hắn. Thấy Ma Vũ bảo vệ Tôn Ngộ Không, Vạn Quân đành thu kiếm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tôn Ngộ Không như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Vạn Quân. Người thích chiến đấu thì tốt, ta sẽ cho ngươi một trận chiến đến cùng. Sư Tôn, xin hãy đưa Kiếm Hào vào đây, ta nghĩ Kiếm Hào đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Vừa dứt lời, giọng Đạo Chuẩn vang lên, tốt, chỉ một tiếng đáp ứng đơn giản. Không gian trước mặt Vạn Quân bỗng vặn vẹo, Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện. Lúc này, trong đầu Tôn Ngộ Không lóe lên một ý nghĩ. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, nhưng ba người này vẫn ở đây. Nghĩa là không gian của Sư Tôn có thể che đậy quy tắc thí luyện. Vậy khi Hồng Hoang cổ giới sắp bị đào thải, có thể nhờ Sư Tôn thu Lão Sa vào. Sau khi thí luyện kết thúc, Tôn Ngộ Không sẽ đến Phương Thốn Linh Giới tìm Lão Sa, rồi nhờ Sư Tôn đưa cả nhóm trở về bản cổ giới. Về sau, Hoàng Tuyền thế giới không còn liên quan quá nhiều đến Tôn Ngộ Không. Nguyệt Hoàng Tuyền tuy có ơn với hắn, nhưng việc tham gia thí luyện Tuần Thiên Giới coi như đã báo đáp ơn huệ đó. Hơn nữa, Hơn nữa, sau khi trở mặt với giác loạn, dù Ngụy Hoàng Tuyền sẽ không làm gì hắn vì mối quan hệ giữa Hoàng Tuyền thế giới và Sáng Thế Thần Quốc, nhưng dù sao cũng không tốt đẹp. Do đó, phương thốn linh giới do đạo tôn sư Tô sáng lập mới là đại bản doanh đáng tin cậy nhất của Tôn Ngộ Không. Lãng Tâm Chiếm Hào vừa xuất hiện, không đợi Vạn Quân nói gì, không gian nơi hai người lại vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy. Ta sẽ cho hai người họ một trận chiến công bằng. Ân oán tích lũy từ số mệnh cần được giải quyết bằng chiến đấu, đạo trưởng nói, lời nói hướng đến Ma Vũ và Ma Diếu. Nghe vậy, Ma Vũ và Ma Diếu có chút buông lỏng, họ vẫn tương đối tin tưởng đạo trưởng. Được rồi, giờ đến lượt chúng ta, ngươi muốn biết gì? Ma Vũ rất thông minh, hắn biết Tôn Ngộ Không không vô duyên vô cớ tìm mình nói chuyện phiếm, mà là có chuyện muốn hỏi. Khi phát hiện ba người mình bị đạo trưởng giam giữ ở đây, Ma Vũ cũng mơ hồ đoán được ý đồ của đạo trưởng và đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn ra ngươi đã biết, ta cũng không dài dòng nữa. Ta muốn hỏi về Tê Chiếu. Ma Vũ tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho Tôn Ngộ Không tiếp tục. Tôn Ngộ Không nói, ta muốn biết rõ Tê Chiếu, hay nói là gì thế ma quốc giới chủ năm đó, kẻ có được ma quân đại nhân là thế nào mà chết. Câu hỏi của Tôn Ngộ Không không chỉ đơn thuần là hỏi thăm, hắn cố ý nhắc đến thân phận ma quân trước đây và việc sở hữu trấn giới thiên vi để nói với Ma Vũ rằng đừng lừa gạt hắn, cái chết của chín đại thần quốc đệ nhất nhân năm đó chắc chắn có ẩn tình. Ma Vũ lộ vẻ ngẩn ngơ, nhưng vẫn trả lời, bị ta, Ma Diệt Thiên, Long Thiên, Ma Diếu chúng ta bốn người liên hợp thiết kế giết chết, người đây là muốn báo thù cho Tê Chiếu sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, vậy các ngươi bốn người vì sao giết hắn? Theo ta biết, Tê Chiếu đối với các ngươi có đại ân, như sư cũng như huynh. Nếu người nói với ta là ham muốn địa vị của Tê Chiếu, ta đây không ngại hiện tại liền báo thù cho hắn. Thần sắc Ma Vũ có chút mất tự nhiên, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Ma Diếu bên cạnh đột nhiên lên tiếng, bởi vì ma quân giả tâm quá lớn, nếu không giết hắn, toàn bộ vũ trụ sẽ gặp phải một hồi kiếp nạn cực lớn.